Quán pháp trên pháp, thế nào là quán pháp nhỉ? Hay là vạn pháp? Nó giải nghĩa như vậy gọn nhất. Cả những gì có hình có tướng, mà có những cái không hình không tướng cũng gọi là pháp. Ví dụ như tâm sân, tâm tham thuộc về tinh thần này, mà cũng gọi là pháp. Dù rằng không hình không tướng nhưng người ta vẫn nhận biết ra, cho nên cũng gọi là pháp. Cái chữ pháp là một danh từ chung, cho nên nó gọi là tất cả vạn pháp. Thế là ở đây mình quán pháp trên pháp, mà thầy thấy con cũng quán tham, quán sân, vậy thì khác gì cái mấy cái ban nãy? Chảo hối, nghi, thủy miên, toàn là cái chuyện thầy tưởng là con quán tâm. Năm cái này có phải có rời tâm con không? Thế vậy thì nó là quán tâm chứ sao lại gọi là quán pháp? Thì cái chữ pháp, bởi vì chữ pháp nó gồm cả tâm, cả thọ, cả thân, cái gì cũng là pháp thế. Thế cho nên đây là quán pháp trên pháp, nhưng mà Phật vẫn bảo chúng mình quán những thứ này, bởi vì những cái thứ này là thứ đêm ngày nó chi phối chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta cũng phải đêm ngày quán nó để mà tìm cách mà ra khỏi cái nanh vuốt của nó. Cái tham với sân chúng ta biết rồi, bây giờ cái ngủ này con làm nào, con quán nè. Cái ngủ này thầy thấy nó luôn, mình ngủ đi mất rồi còn biết gì mà quán nữa. Mới hơi gà gà đó thì mình tự hỏi là buồn ngủ à. Thế rồi tìm cách mà giải cái buồn ngủ đi. Ở đằng sau đây cái vị thiền sư đây, ngài có dạy cách giải cái buồn ngủ. Từ chốc nó học tới thì sẽ thấy chảo hối là thế nào nhỉ? Nên nói chảo là cái cử động à? Thì cũng đúng, nhưng mà nó không bình thường, người ta vẫn cử động mà không có nghĩa là người ta chảo cử. Chảo cử tức là cử động, chữ cử là cử động, mà chữ chảo nghĩa là loạn. Có thể cái tâm loạn mà cũng có thể cái thân loạn thì đều gọi là chảo. Ở đây nói chảo hối gì đó, cái miệng loạn, cái miệng cũng loạn đấy, nhưng mà thầy ít khi thầy nghe người ta nói cái bài chảo khẩu. Có, nhưng mà có
mà liên quan
mới thì cái này có chứ không phải đâu. Thế nhưng mà ở đây người ta lại dùng cái danh từ là chảo hối, mà ngài không tách ra làm hai cái, mà lại để liền nhau là một cái là chảo hối. Giảng ấy thì các nơi người ta đều giảng làm hai, nhưng nếu nó là hai thì người ta phải để là lục cái, chứ đâu có để ngũ cái. Tại sao cái ái dục là một, cái sân hận là một, cái thùy miên cũng là riêng, cái nghi cũng riêng, mà khi không cái hối lại đặt hai cái bằng với nhau.
Tại vì hai này nó đi đôi với nhau.
Đấy, cho nên thầy nghĩ như thế đấy. Thầy nghĩ rằng đây ấy, mục đích ấy là chữa những cái loạn của cái hối, chứ không phải là định tâm là chữa hai cái. Nếu mà định tâm chữa hai tật thì đã để riêng hai cái khác nhau. Bây giờ để hai cái là một.
Cũng ngồi nhiều khi mình hỏi lắm.
Nhưng mà cái loạn mọi khi, cái loạn như nói chảo cử, hay là nói trong cái tâm nó rối loạn mà dùng chữ chảo, thì cái đó là thông thường. Còn riêng ở trong ngũ cái đây ấy, thì lại đặt cái danh từ là chảo hối. Cho nên thầy cho rằng đặc biệt cái này này, nó dây dứt những các vị tu hành. Cho nên nó chướng, mới đặt nó là cái ngũ cái. Còn cái loạn chảo cử buông lung của chúng mình ấy, thì không được đứng vào đây.
Nhưng mà cái dây dứt đó chính là cái chảo
thì gọi là chảo. Thầy thì thầy thấy thế, bởi vì nếu mà chữ chảo mà giả nghĩa như các nơi cứ giả nghĩa thì cứ đặt chữ hối riêng, chữ chảo riêng, thì cái chữ chảo coi như là cái buông lung của thân tâm. Mà nếu mà định tâm Phật định như thế thì Phật đã đặt riêng ra một cái. Tại sao cái này Phật đã để hai cái là một? Cho nên cái ý đây là bởi vì những người tu thì cái lương tâm của người ta nó vẫn tốt hơn những người bên ngoài. Cho nên người ta hay bị những cái hối hận, ta hay bị những các cái dây dứt. Mà cái dây dứt hối hận này nó chướng cái sự chứng quả. Thế cho nên đây Phật mới dạy chúng ta phải bỏ nó đi.
Con đưa ví dụ thầy đó thầy.
Ừ.
Ví dụ như sáng nay
ước mà đã bộc lộ ra mà la rồi thì phần nhiều nó hết ngay. Có những cái thứ hối hận mà người ta chưa giải bày được. Đó. Nhiều khi những cái vi tế, những cái vi tế người ta, những người tu mới phần nhiều mới có cái này, nghĩa là những người có cái lương tâm tốt và sáng thì người ta mới thấy những cái lỗi của người ta. Đây là lời bàn của thầy thôi chứ không biết có đúng hay không đúng, nhưng thầy bàn với trong chúng như thế. Chị em có thể có thấy không? Có những cái lỗi mà đã được la, đã được bật ra bên ngoài rồi thì dễ quá. Cái đó nó hết dễ quá rồi. Đã được la rồi, đã mọi người đã biết cho mình rồi thì thôi cái đó nó xong. Nhưng có những cái mà đây là để đặc biệt dạy những người tu thôi. Những người ta tu, người ta mới có những cái lương tâm tỉ mỉ, người ta mới thấy được cái sai của người ta. Chứ những cái bọn phàm phu ồ ạt ấy, làm tội tày trời ấy cũng chả biết. Phải không? Những cái người tu, người ta mới có những các cái chỗ tế nhị, mà có những cái lỗi mà người ta nó âm thầm thì nó mới mang cái dây dứt. Thầy nghĩ như vậy thì những cái ấy nó mới làm chướng cái bước đi. Đây là cái chỗ thầy nghĩ như thế. Cho nên đây Phật mới đặc biệt đặt một cái chảo hối ở đây. Để cho những các vị mà tự xét cái tâm của mình ấy, nó có cái lỗi. Thế rồi bây giờ thấy được thì chỉ có một việc sám hối rồi bỏ nó đi. Chứ đừng cho cái hối hận là cái tốt. Đừng cho cái hối hận là cái tốt. Mà nên biết rằng đã đành là rất tốt. Cái người có tội mà biết hối thì rất tốt. Nhưng mà xong thì nên bỏ đi. Đó. Chứ nếu mà để cái đó nó dây dứt ở trong tâm ấy, thì không chứng quả được. Cái tâm có an ổn, bình yên ấy, thì cái tâm ấy mới có giác tỉnh, mới có chứng quả.
Hồi nãy thầy giảng là cái thọ về cái tâm là một. Mà khi mà cái tâm là cũng những tưởng như tâm. Mà khi mà con thọ thì con nghe con sự la con thì con khổ, còn một cô khen con thì con vui. Mà khi đó cái con tưởng là thì nó có cấu cái ý thức vào phân biệt cái lời la và cái lời khen.
Tất cả đều là ý thức hết. Cái vọng tâm của mình ấy chính là cái ý thức rồi. Cả bốn thứ nó là ý thức hết. Thọ tưởng hành thức thức của mình ấy đều là ý thức cả. Vì chúng ta bây giờ chỉ sống với ý thức thôi, chứ có ra ngoài là cái ý thức đó. Chúng ta chưa thoát được nó. Sống hoàn toàn với nó chứ chả có lúc nào là lúc rời nó cả. Cho nên là cái ý thức. Thì dĩ nhiên là những vị mà người ta đã tu thì người ta có sám hối rồi. Nhưng mà nó người ta còn cứ giữ cái tâm cứ tưởng. Ví dụ như đối với cha mẹ, cái lúc xin tiền, phải không? Mình có một cái chỗ nhiều cái lỡ lầm. Thế bây giờ bố mẹ chết rồi, tưởng lại. Thì mỗi một lần cứ, nhất là cái lúc an tĩnh ấy, thì những cái gì mà nó thâm tâm mình nó hiện hết. Thế là lúc bây giờ nó hiện ra những cái mình cứ tự dây dứt. Thế thì ở đây mình Phật minh bạch nói cho mình nhận ra là thì nếu mà đối, ví dụ như đối với cha mẹ mà bây giờ lỡ rồi, thì bây giờ chỉ có một việc an tĩnh, mình thành tâm đối trước Phật, mình sám hối những cái sai quấy của mình, rồi một lòng tu đi. Đấy, cái tu ấy mà đền nợ. Đấy, bao giờ mình chứng quả thì mình sẽ biết những các cha mẹ của mình đã ở phương nào, mình sẽ có phương pháp để mình gỡ tội. Đấy. Nhưng mà không nên để cái tâm sám hối, cái tâm hối hận ấy nó ở trong lòng, nó cứ hiện lên. Thì vừa mới dùng cái danh từ gọi là dây dứt đấy. Thì cái nếu mà như thế thì không thể định được, không thể nhập định được, cho nên phải bỏ đi. Thì ở trong trí độ luận, ngài Long Thọ Bồ Tát ngài bảo rằng cái người có trí tuệ có tội, nhận được tội của mình, hối nghĩa là nguyện sẽ trừ bỏ cái đó đi, rồi thì một dạ đi đường lành, chớ mà không có nghĩ tới nữa, không có hối hận lên xuống để cho cái tâm nó bất an thì không bao giờ được. Bây
giờ ví dụ như hồi nhỏ con làm cái cho ba má con buồn bây giờ con đi tu rồi con biết rồi con không có nên sáng hối là má con
được. Đi đấy. Con nói con nên gì?
Nên sám hối ba má.
Thì dĩ nhiên mình biết lỗi mà nếu ba má còn thì may quá, tối trước ba má hồi đó con như thế con dạy. Bây giờ con biết có lỗi rồi con xin lỗi ba má.
Thì cái đó. Có những cái mình say sức trong tâm nhưng mà mình không bỏ bài được.
Ví dụ như cô ăn trộm tiền của ba mẹ thì bây giờ cô cậy cho cô phải tỏ ra chứ không có cái gì mà để không tỏ ra được. Ta lại không tỏ được. Bây giờ nói luôn với ba rằng con với hồi con bé còn có móc túi của ba mấy chú. Thì bây giờ con xin sớm hối.
Nhiều khi nói xong hổ.
Thì cô có kể là thầy mới biết chứ không có thầy đâu có biết.
Thì sau khi mà con nói như thế thì con biết cái lỗi thì con đi sám hối ba mẹ con rồi ba mẹ con cũng có chỗ tha thứ lỗi nhưng mà hiện tại bây giờ con vẫn cứ hối hận cái lời nói kia là
thì đúng rồi đấy thì đúng rồi thì như thế gọi là chạo hối thì là nó cứ những cái tội ấy nó cứ hiện ra nhưng mà mình đã có lời sám hối ba má rồi ba má đã hoan hỉ rồi thì coi như việc đã xong thì bỏ đi và từ nay đừng có thấy nữa có thế thôi rồi một lòng một dạ mà tu chứ đừng mất thì giờ mà cứ nhớ tưởng tới đấy nữa.
Địa ngục vậy thì ba má con đã hoan hỉ cho con rồi mà con đã có cái lòng sám hối mà con chưa bỏ cái lỗi đó rồi thì cái tội địa ngục của con sao?
Thầy chắc là cái tội địa ngục ấy nó cũng tan đi nhiều rồi nhưng mà cẩn thận lần sau. Từ lúc còn nhỏ dại không biết cứ bảo đâu nói đấy. Chứ những cái ảnh hưởng của lời nói nó nguy hiểm lắm. Thì đã đành là bây giờ mình mới biết là mình có lỗi thì bây giờ mình sám hối.
Thầy đang hỏi như là vừa rồi con về thế là anh con mới đánh con chó thì con thương quá thì anh ấy con nói sao anh ác thế anh chứ nó là con chó nó không có nó ý như anh nói là nó là con chó không nó con chó anh nó thì không sao ý anh như vậy. Con nói chứ con nói anh là vâng nó là con chó nó không biết gì thì không sao nhưng mà con người mà làm không đúng thì không bằng nó hết.
Thế là hỗn như thế em mà dám nói anh chứ. Thế giờ con sám hối anh chưa?
Dạ.
Còn cười nữa cơ mà đâu có biết sợ. Bây giờ nó nghĩ lại nó còn cười nó thích chí nó nói với anh nó một câu nó đắc chí lắm.
Em nói như vậy thì mai mốt con bị lại làm chó.
Ấy đây cô phải sám hối đi. Thế sám hối anh chưa hay là cũng không? Chưa. Mà bây giờ nói lại còn cười chứ nó đâu có biết sợ. Nó không biết sợ tội nên bây giờ nó còn cười như vậy thì sám hối mà muốn sám hối mà muốn hết tội ấy là mình phải sợ tội thật sự. Mình sợ tội mà mình biết rằng như thế này ấy, rồi đọa lạc nặng nề. Thế cho nên mình có bị sợ hãi. Thế thì cái sám hối của cô nó mới thiết tha thật sự thì nó mới tiêu được tội. Chứ còn bây giờ nó còn cười thế kia là nó còn đắc chí cái về cái câu nói của nó. Thì làm sao mà gọi là sám hối được.
Thầy nhưng mà con nói như vậy cũng vạ
lắm. Nói như vậy thì không lợi đâu. Mình không bằng con chó thì không được.
Không, con nói là con người á. Nói con chó nó không biết gì, không nói làm gì. Nhưng mà con người mà biết rồi mà làm những cái việc như là không biết suy nghĩ như vậy thì cũng không bằng nó.
Thế có phải rõ ràng không? Rõ ràng là anh là con người ấy chứ còn phải anh. Còn ai là cái con người đứng ấy nữa. Anh là cái con người mà anh làm việc không bằng con. Đấy. Anh không bằng con chó chứ nếu nói anh là con chó lại còn nhẹ còn anh không bằng con chó lại đúng thì không bằng nó thế như thế mà hãy còn bảo rằng mình chưa có lỗi
nếu con có cái gì sai sót với bố mẹ con với anh con thì bây giờ anh con bố mẹ con còn thì con về con phải sám hối
đúng rồi nhất là đối với cha mẹ nhiều khi mình gần gũi mình cậy cái tình thương Cho nên rằng đối với cha mẹ mình coi thường. Cái lờn, thế như bé nó nói anh nó thấy là tại nó lờn anh nó quá. Nhưng chắc là bởi vì anh nó cũng nhỏ tuổi bằng tương, anh em tương đương nhau thì hay chơi với nhau, thế cho nên là coi thường. Chứ mà không được, cái đó không thật không được.
Thầy, thầy có nghĩa là chú vừa các chú có tin hay mà thì chú không được vào sao? Thế là con nghĩ một mình con ở nhà thì con không có mở ra vào xem hết, thì mình con trong nhà thôi. Thế sao chú cứ nảy nhảy chú đó, con có làm sao được? Con mới thấy chú tiểu bồ thì cả xóm người ta vẫn hay chào chú ấy. Thế con bảo là lưng ai mà chẳng có mu, không tin ra hỏi đến bù mà xem đến tên là Tiến.
À, nghĩa là con nói đến cái tàn tật của chú.
Tật của chú ấy thì con
báo thù không có cách nào lôi cái tàn tật của người ta ra giết móc.
Thì con nghĩ là con bị móc vào báo. Thì con lúc mà con ngồi thiền này nó tĩnh, nó cứ hiện cái hình ảnh của chú đấy. Phải con thấy nó tội nghiệp, nó không chữa là con
bị báo. Thì chung quy đó nó là đến những cái ấy gọi là hối hận. Thế nhưng mà bây giờ mình biết lỗi thì mình nếu mà tiện thì mình ví dụ như cái chú ấy chẳng hạn người ta có tật mà mình giết người ta, thế bây giờ mình sám hối mà mình lại nhắc lại cái câu ấy thì coi như là người ta lại phiền thêm một lần nữa. Thế thì bây giờ mình không nên đối trước người ta mà mình sám hối, mà trong cái hoàn cảnh ấy thì mình tự trách cái tâm của mình, tự trách cái tâm của mình mà từ nay phải cẩn thận đừng có những cái nữa. Thế thôi, rồi thì yên tâm mà tu hành. Chứ không nên là cứ luôn luôn nhớ tới để cái tâm của mình nó mất bình an thì không tốt. Hối hận là một tâm sở tốt. Nhưng nếu để cái hối hận nó đang khiến cho mất bình an, không tu hành được, thì trở lại thành là một tâm sở xấu. Cho nên cái hối nó thuộc về cái bất định pháp, vừa là thiện mà lại cũng là ác. Thiện khi nào nó giúp cho mình tỉnh ra, còn hối mà nó khiến cho mình mất cái bình tĩnh, mất cái an ổn, không tu hành được thì gọi là thì nó thuộc về tâm sở xấu.